Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay thứ sáu ngày 16 tháng 6 năm 2023 có những nội dung chính như sau.
Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Hà Nội công bố đáp án các môn thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. Thí sinh có IELTS cấp sau ngày 10 tháng 9 được miễn thi ngoại ngữ ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam bắt đầu triển khai trên toàn quốc hai nhóm thủ tục hành chính liên thông.
Phần tin thế giới có những thông tin. Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ Cuba bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Hơn 100.000 người Ấn Độ-Pakistan sơ tán khi siêu bão Birajoy đến gần. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc hội nghị trong ngày 15 tháng 6, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu bật những kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ thành phố, đồng thời phân tích những tồn tại, hạn chế và chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm với yêu cầu các cấp ủy Đảng, cả hệ thống chính trị cùng nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Các đồng chí thành ủy, ủy viên và các đại biểu dự hội nghị đã phát huy dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết vào các tờ trình, báo cáo vào dự thảo, chỉ thị do Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố trình Ban chấp hành Đảng bộ thành phố. Qua tổng hợp, đã có 87 lượt phát biểu với 174 ý kiến đóng góp vào các nội dung tại hội nghị. Các ý kiến đều rất tâm huyết, trách nhiệm và đánh giá cao công tác chuẩn bị nghiêm túc, có chất lượng của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố, có nhiều ý kiến sâu sắc gắn với thực tiễn sinh động, thể hiện được tầm tư duy sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô. Các ý kiến đều cơ bản đồng tình và nhất trí cao với các nội dung trình tại kỳ họp, đồng thời đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho sự phát triển bền vững của thủ đô trong giai đoạn mới. Đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị mỗi đồng chí thành ủy viên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phát huy cao tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Trên cơ sở nghị quyết và kết luận của hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban thường vụ, Thường trực Thành ủy và cả hệ thống chính trị của thành phố sẽ hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của thành phố từ nay đến hết nhiệm kỳ.
Đến thời điểm này, huyện Thanh Oai đã bàn giao hơn 79% diện tích mặt bằng triển khai dự án vành đai 4 vùng thủ đô đoạn qua huyện. Dự kiến trong tháng 6, huyện bàn giao khoảng 81% mặt bằng. Đến nay, 3 trên 6 xã đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao để triển khai dự án, gồm Thanh Thủy, Bình Minh, Tam Hưng. Ngoài 3 xã đã bàn giao 100% mặt bằng, hiện 3 xã còn lại đang nỗ lực bàn giao đúng tiến độ đề ra. Cụ thể, đến nay, Mỹ Hưng hoàn thành 70% mặt bằng, Bích Hòa 88%, riêng xã Cự Khê mới hoàn thành 49%. Được biết, vị trí giao cắt giữa trục phía Nam tại km 45 700 thuộc địa phận xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, cách đường Vành Đai 3 khoảng 11 km, gói thầu số 10 TP2XL là một trong 4 vị trí dự kiến khởi công dự án đường Vành Đai 4 vào ngày 25 tháng 6 tới đây.
Chiều 15 tháng 6, thông tin về công tác bảo đảm cung cấp nước sạch cho người dân Hà Nội, nhất là khu vực Tây Nam thành phố trước điều kiện nắng nóng, mực nước sông Đà xuống thấp. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thành phố đã yêu cầu các đơn vị triển khai các giải pháp bảo đảm cấp nước cho người dân. Để bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước tối thiểu cho nhân dân, Sở Xây dựng đã yêu cầu các đơn vị cấp nước hỗ trợ, bổ sung nguồn cấp từ nguồn nước mặt sông Đuống, vận hành mạng lưới cấp nước luân phiên theo khu vực, huy động các xe téc hỗ trợ cấp nước. Về giải pháp lâu dài, thành phố Hà Nội đang yêu cầu Wiwasuko khẩn trương triển khai giai đoạn 2, nâng công suất của nhà máy nước mặt sông Đà lên 600.000 mét khối mỗi ngày, mỗi đêm.
Thưa quý vị, Hội Nông dân huyện Sóc Sơn đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028, với sự tham dự của 174 đại biểu nông dân tiêu biểu trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp hội nông dân huyện Sóc Sơn đã thực hiện tốt các phong trào thi đua và hoạt động hội. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân trong huyện ngày càng được nâng cao. Giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1 hectare canh tác đạt 267,5 triệu đồng một năm. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 61,5 triệu đồng một người một năm. Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân huyện Sóc Sơn sẽ tập trung nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng thế hệ nông dân mới, có năng lực quản lý, kỹ năng sản xuất chuyên nghiệp, thực hiện tốt vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Thưa quý vị và các bạn, Quận ủy quận Hoàn Kiếm vừa sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 và tổng kết cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Cuộc thi được phát động từ tháng 3 năm 2023. Qua 3 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút được đông đảo các tổ chức, các cá nhân tham gia dự thi, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn quận. Thông qua cuộc thi, nâng cao nhận thức, trách nhiệm các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và nhân dân, hình thành mạng lưới rộng khắp, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai, trả thù địch trong tình hình mới. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Ngay sau khi nhận được kế hoạch số 133-KHTU của Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm đã ban hành kế hoạch số 104-KHQU ngày 28 tháng 2 năm 2023 về triển khai cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, chỉ đạo triển khai cuộc thi sâu rộng trong các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các phòng ban, đơn vị và trường học thuộc quận. Tính từ ngày 8 tháng 3 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2023, toàn quận đã phát động được tổng số 1.203 bài dự thi thuộc các thể loại, tạp chí, báo in, báo điện tử, truyền hình, video clip. Ban tổ chức đã lựa chọn được 150 bài dự thi chất lượng cao để gửi ban tổ chức cuộc thi cấp thành phố. Nhiều đơn vị tổ chức bài bản khoa học như Đảng bộ phường Cửa Nam, Trần Hưng Đạo, Hàng Trống, Phan Chu Trinh, Trương Dương, Lý Thái Tổ, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Ban Chỉ huy Quân sự quận. Trong đó, Đảng ủy phường Cửa Nam tổ chức bài bản có sáng tạo trong tổ chức hội nghị phát động cuộc thi, đầu tư xây dựng kịch bản công phu, giản dựng bài dự thi với thể loại truyền hình, phường Cửa Nam với chân lý, văn hóa soi đường cho quốc dân đi với dung lượng hơn 20 phút. Ông Đặng Thế Cường, cựu chiến binh phường Cửa Nam cho biết.
Tôi tham gia 2 tác phẩm. Cái tác phẩm thứ nhất với tư cách là cá nhân thì tôi nghĩ rằng là cái trách nhiệm của người đảng viên ở cơ sở là mình phải có cái suy nghĩ và cái việc làm như thế nào để mà góp phần đấu tranh trên cái lĩnh vực tư tưởng chính trị ngay ở cái cơ sở của mình đang sinh hoạt, đang công tác. Đấy là tác phẩm thứ nhất. Tác phẩm thứ hai là tôi tham gia cùng với lại nhóm cán bộ của phường Cửa Nam làm một cái phim về truyền hình với cái tiêu đề là phường Cửa Nam, là xây dựng cái nền văn hóa soi đường cho quốc dân đi, để xây dựng cái thủ đô Hà Nội của chúng ta văn hiến, văn minh và văn hóa ngày càng là tươi đẹp. Mình thi thì không phải là đặt vấn đề về giải đâu, mà mình suy nghĩ rằng là cái trách nhiệm của mình đóng góp một cái tiếng nói, trách nhiệm của mình tiếp cận với một vấn đề chính trị, xã hội mà Đảng ta đã đưa ra những cái chủ trương để mà bảo vệ cái nền tảng tư tưởng của Đảng, chống lại những cái âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.
Qua 3 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút được đông đảo các đối tượng tham gia dự thi, phong phú về nghề nghiệp là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, đặc biệt thu hút sự quan tâm của các đồng chí đảng viên sinh hoạt hai chiều và nhân dân trên địa bàn quận. Trong đó, trên 61% tác giả tham gia là đảng viên. Các em học sinh khối trung học cơ sở, trung học phổ thông tích cực tham gia. Trong đó có 2 em học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Việt Đức, là 2 học sinh trung học phổ thông đầu tiên của quận Hoàn Kiếm được kết nạp đảng, đã lựa chọn các chủ đề phù hợp với học sinh, với tổ chức đoàn thể để tham gia dự thi. Em Nguyễn Nam Anh, học sinh lớp 12D9 trường Trung học phổ thông Việt Đức bày tỏ.
Cũng vinh dự là một trong 2 học sinh đầu tiên của trường Trung học phổ thông Việt Đức được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam thì em cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đề tài mà em lựa chọn dự thi đó chính là vai trò của tổ chức đoàn trong công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch, bảo vệ các nền tảng tư tưởng của Đảng. Sở dĩ em lựa chọn đề tài này đó là bởi vì đoàn viên thanh niên là lực lượng tiên phong, nhiệt huyết, sáng tạo. Tuy nhiên vì còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm nên cũng dễ bị lôi kéo, kích động. Và cuộc thi này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với thế hệ trẻ bọn em, bởi nó không chỉ nâng cao nhận thức, giúp chúng em có cái nhìn đúng đắn hơn. Bọn em cần phải vững vàng về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm.
Có thể thấy, việc triển khai thực hiện tốt kế hoạch cuộc thi trong toàn Đảng bộ quận Hoàn Kiếm đã tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Thông qua cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chuyển sang những thông tin khác, chiều qua Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố đáp án kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 diễn ra ngày 10 và 11 tháng 6 với gần 105.000 thí sinh đăng ký dự thi. Thí sinh dự thi 3 môn ngữ văn, ngoại ngữ và toán để xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên. Theo kế hoạch, thời gian chấm thi kéo dài đến ngày 25 tháng 6 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội điều động khoảng 2.100 giáo viên các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông làm nhiệm vụ chấm thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông. Dự kiến chậm nhất ngày 4 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm bài thi các môn của thí sinh trên cổng thông tin điện tử của sở https://www.hanoi.edu.vn.
Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh thành trực thuộc Trung ương về việc sử dụng chứng chỉ để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Nội dung văn bản nêu rõ, thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được sử dụng chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài thi và cấp sau ngày 10 tháng 9 năm 2022 để xét miễn thi bài thi ngoại ngữ theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi đến kỳ nghỉ hè, việc quản lý các em thanh thiếu nhi trong dịp này luôn là một mối quan tâm của các bậc cha mẹ. Dịp này, phát huy vai trò của mỗi cơ sở đoàn, nhiều mô hình hoạt động sinh hoạt hè bổ ích, lý thú cũng đã được huyện đoàn Chương Mỹ triển khai để thu hút các em tham gia sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe, kết hợp phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho các em. Phóng viên Thế Nghiệp thông tin.
Đối với các em học sinh huyện ngoại thành như Chương Mỹ thì điều kiện học tập môn tiếng Anh còn gặp nhiều khó khăn, điều kiện tiếp xúc với người nước ngoài để trau dồi ngôn ngữ cũng rất hạn chế. Bởi vậy dịp này huyện đoàn Chương Mỹ cũng đã phối hợp với trung tâm tiếng Anh Ocean Edu mở lớp tiếng Anh miễn phí cho 50 em học sinh lớp 8, lớp 9 trong toàn huyện hướng tới đối tượng khó khăn, ham học hỏi và biết vươn lên trong học tập. Em Tô Vũ Minh Nhật, lớp 8 trường Trung học cơ sở Đại Yên huyện Chương Mỹ chia sẻ.
Cháu cảm thấy là tiếng Anh là một môn cực kỳ quan trọng đối với mỗi học sinh, và nhất là khi mà chúng cháu bắt đầu sang năm là lên lớp 9 và được tham gia tuyển sinh vào 10 thì tiếng Anh là một môn cực kỳ cần thiết đối với mỗi học sinh. Nên là cảm ơn ban chấp hành đoàn huyện và đoàn xã đã tổ chức cho chúng cháu những buổi sinh hoạt hè như thế này.
Mở các lớp võ thuật rèn luyện sức khỏe, các lớp dạy bơi miễn phí, sinh hoạt hè với các hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cũng được các cán bộ đoàn triển khai đến từng khu dân cư, giúp các em có mùa hè bổ ích, rời xa các thiết bị điện tử để tham gia các hoạt động cộng đồng, giao tiếp kết nối với các bạn bè, tăng vốn sống cho mỗi em. Võ sư Bùi Đức Tường, chủ nhiệm câu lạc bộ Tưởng Nghĩa Đường xã Quảng Bị cho hay.
Cũng thường xuyên phối hợp với đoàn xã để tổ chức một số những hoạt động hè cho tất cả các học sinh nằm trên địa bàn trong và ngoài xã, của huyện Trương Mỹ để cho các con tập luyện võ thuật này, tập múa lân này và một số những trò chơi dân gian bổ ích cho các con để trong cái quá trình nghỉ hè là 3 tháng nghỉ hè các con tránh được những cái tệ nạn như là điện tử này, hay là game net hay điện thoại.
Trong dịp hè này, huyện đoàn Chương Mỹ đã tiếp nhận trên 67.000 em học sinh tham gia sinh hoạt hè. Thời gian rảnh rỗi, việc quản lý các em, tổ chức các hoạt động sinh hoạt như thế nào để thu hút các em tham gia luôn là mối quan tâm của mỗi cơ sở đoàn. Anh Phạm Văn Tiến, Phó Bí thư huyện đoàn Chương Mỹ cho biết.
Huyện đoàn Chương Mỹ đã triển khai kế hoạch sinh hoạt hè đến các em học sinh và tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trên khắp các đoàn cơ sở trên địa bàn của huyện Chương Mỹ. Ngoài ra thì các đội hình vì đàn em thân yêu cũng đã triển khai các mô hình sinh hoạt hè cho các em, đặc biệt như câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ dạy bơi, các điểm sinh hoạt hè tại các khu địa điểm dân cư.
Thông qua những hoạt động phong phú, vui tươi, hấp dẫn do huyện đoàn Chương Mỹ tổ chức cho các em trong dịp hè năm nay đã thu hút được đông đảo các em thanh thiếu nhi đến tham gia sinh hoạt, tạo dư luận tốt cho xã hội. Các bậc cha mẹ, phụ huynh học sinh cũng cảm thấy yên tâm hơn khi cho các em tham gia những sân chơi như vậy, tạo điều kiện phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần cho các em.
Thưa quý vị và các bạn, thiếu cơ sở vật chất, thiếu quỹ đất và kinh phí vận hành là những nguyên nhân chính khiến công tác phổ cập bơi thời gian qua ở nhiều địa phương chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Trước thực trạng này, thành phố Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp gỡ khó, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phổ cập bơi, đẩy mạnh phòng chống đuối nước cho trẻ em. Ghi nhận của phóng viên Trần Hằng.
Cứ 4 giờ chiều, tại thôn Hưng Giáo, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, từ trẻ nhỏ tới người lớn lại nỗ lực rủ nhau ra khu ao bơi mới được cải tạo xây dựng để tập bơi và tắm mát. Em Nguyễn Trí Linh, Phạm Thị Lan chia sẻ.
Con được học bơi ở trường rồi, con không có chỗ nào để tập bơi. Từ khi có cái bể này con thấy bơi tốt hơn và khỏe hơn ạ.
Con chưa biết bơi nên con rất thích cái bể bơi này, con sẽ cố gắng ra đây để học bơi.
Ông Bùi Thế Linh, trưởng ban quản lý vận hành ao bơi xã Tam Hưng cho biết, trước khi được cải tạo thành ao bơi, nơi đây vốn là ao tù có nhiều rác thải. Để có được không gian giải nhiệt mùa hè này, chúng tôi đã huy động hàng trăm người cùng nhau quyên góp số tiền 1,3 tỷ đồng. Từ khi mở cửa đến nay, mỗi ngày ao bơi làng Hưng Giáo có từ 200 đến 300 người tới bơi, tắm mát. Bên cạnh trang bị về cơ sở vật chất, vấn đề an toàn luôn được quan tâm chú trọng.
Bạn nào thấy bị nạt nước tuột rút thì phải kêu cứu để người lớn còn trợ giúp.
Cái vấn đề an toàn là chúng tôi đặt lên hàng đầu cho khu vực ao bơi của các cháu, bởi vì chiếm 80% là các cháu chưa biết bơi. Mỗi ngày thì có được khoảng từ 6 đến 8 người ra đi trông coi, kết hợp với phụ huynh để đảm bảo cho vấn đề là an toàn cho các con.
Tại thị xã Sơn Tây, nhằm trang bị cho các em có được kỹ năng bơi an toàn, phòng chống đuối nước để không còn tình trạng thương tâm do đuối nước xảy ra, để các em học sinh có mùa hè vui khỏe, an toàn, bổ ích, Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây đã tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước và dạy bơi cho trẻ em năm 2023. Ông Hà Việt Phong, trưởng ban tuyên giáo thị ủy Sơn Tây cho biết.
Vừa qua thì thị xã đã phát động cái tháng hành động vì trẻ em. Nó rất là nhiều nội dung mà trong đó đặc biệt là thường trực rất quan tâm chỉ đạo với cái vấn đề đảm bảo cái phòng chống đuối nước và thương tích an toàn cho trẻ em. Cái trọng tâm là cũng sẽ cố gắng là phổ cập cái bơi cho trẻ trong độ tuổi.
Những năm qua, ngành giáo dục cũng đã chủ động nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hình thành hành vi đúng đắn cho học sinh về việc tuân thủ các nguyên tắc phòng chống đuối nước, đảm bảo an toàn cho bản thân. Các nhà trường, lớp học tổ chức thường xuyên các hoạt động giáo dục hướng dẫn các em hướng đến mục tiêu mỗi học sinh đều biết và vận dụng được những kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước trong cuộc sống để bảo vệ bản thân. Tuy nhiên thực tế, do không bố trí được quỹ đất lắp đặt bể bơi cũng như là kinh phí vận hành, nên nhiều địa phương gặp khó khăn trong việc phổ cập bơi cho trẻ em. Không ít nơi như huyện Phúc Thọ, Quốc Oai, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Hoài Đức phải tận dụng ao hồ để dạy bơi cho trẻ nên hiệu quả thấp. Cô giáo Cao Thị Lý, giáo viên tổng phụ trách trường tiểu học Tam Hiệp B, huyện Phúc Thọ chia sẻ.
Em là một giáo viên thể dục, kiêm nhiệm là tổng phụ trách thì em rất mong muốn là có thể trên huyện có thể là đẩy bể bơi về các trường. tổ chức chương trình dạy phổ cập bơi cho các bạn. Tại vì thực ra là em cũng mới về nhưng mà em thấy rất nhiều chương trình làm phổ cập bơi nhưng mà không có cụ thể nếu mà không đẩy được bể bơi về trường. Tại vì theo như địa bàn huyện Phúc Thọ mình rất ít bể bơi và các bể bơi rất xa nhau, thì các con không đảm bảo được yêu cầu là có ai dạy các con học hay không, hay là bơi tự nhiên, bơi bản năng. Thì bơi bản năng làm sao để giữ sức nếu mà mình bị rơi ra quá xa bờ.
Những khó khăn hạn chế kể trên khiến hàng chục nghìn trẻ em trên địa bàn thành phố chưa được trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước. Giải quyết khó khăn này, thời gian qua thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều chương trình phổ cập kỹ năng phòng chống đuối nước miễn phí. Tính riêng trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân 30 quận huyện thị xã mở trên 5.000 lớp phổ cập bơi phòng chống tai nạn sông nước cho học sinh tham gia. Bên cạnh đó, nhiều địa phương tăng tính tự chủ cho các nhà trường trong việc tìm kiếm nguồn lực đầu tư xây dựng bể bơi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia góp vốn, khuyến khích hội phụ huynh giám sát việc kinh doanh bể bơi ngoài quỹ thời gian bắt buộc dành cho học sinh. Với chủ trương này, nhiều bể bơi thông minh, lưu động đã được lắp đặt để phục vụ cho mùa hè năm 2023. Em Nguyễn Thu Trà, chị Hoàng Thị Hoa tại huyện Hoài Đức chia sẻ.
Sau thời gian học bơi, con cảm thấy rất tự tin khi xuống nước ạ. Và ngày nào con cũng xuống đây bơi để lúc nào có phòng tránh gì con sẽ kịp thời con biết bơi.
Xung quanh ở xã đây thì cũng có rất nhiều là cái ao hồ ấy. Nên là cũng rất là lo lắng cái việc mà các con ra tự ý đi ra ngoài đấy để bơi lội ấy ạ. Mà các con thì rất là ham chơi. Nhiều khi mình cũng không bao quát được, quản lý được các con. Nên là khi mà có cái bể bơi này ấy, thì mình rất là yên tâm.
Thời gian tới, các cơ sở giáo dục tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình, đoàn thể và chính quyền địa phương để quản lý giám sát học sinh trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè, đảm bảo an toàn phòng chống đuối nước. Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, tin tưởng rằng Hà Nội sẽ đạt được mục tiêu phổ cập bơi chống đuối nước cho trẻ em trong thời gian sớm nhất.
Tiếp tục là phần tin. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành quyết định số 706 và 976 về quy định liên thông điện tử giải quyết nhóm thủ tục hành chính liên thông, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia theo quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, sau thời gian thí điểm tại hai địa phương Hà Nam và Hà Nội, hai nhóm dịch vụ công này sẽ được triển khai rộng rãi trên toàn quốc, tiếp tục đem tới nhiều thuận lợi cho người dân. Cụ thể, đối với dịch vụ công liên thông, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí được triển khai trên phạm vi cả nước bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2023.
Đối với dịch vụ công liên thông, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được triển khai trên phạm vi cả nước bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Theo đó, cha, mẹ, người giám hộ, người thân của trẻ em dưới 6 tuổi chỉ cần thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác tờ khai điện tử liên thông, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi theo mẫu trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Sau khi nhận được hồ sơ điện tử từ phần mềm dịch vụ công liên thông, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thụ lý, giải quyết theo quy định. Đối với hồ sơ hợp lệ, thời gian cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản điện tử giấy khai sinh và thông tin dữ liệu điện tử từ phần mềm dịch vụ công liên thông.
Tính đến 17 giờ chiều qua 15 tháng 6, tổng số tiền huy động vào quỹ vaccine phòng COVID-19 là 10.806,5 tỷ đồng, số chi là 7.672,2 tỷ đồng, trong đó chi mua và sử dụng vaccine là 3.134,3 tỷ đồng. Đến nay, 693.940 lượt tổ chức và cá nhân đã ủng hộ vào quỹ. Quỹ vaccine phòng COVID-19 ra mắt ngày 5 tháng 6 năm 2021 do Bộ Tài chính quản lý. Quỹ tiếp nhận các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước bằng tiền, vaccine và các loại hình vật chất khác. Quỹ sử dụng nguồn huy động được để tài trợ, hỗ trợ mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước, sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân theo nội dung phê duyệt của Thủ tướng và đề nghị của Bộ Y tế trên cơ sở tổng hợp nhu cầu giữa Liên Bộ Y tế Tài chính.
Thưa quý vị, thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, thu hút được đông đảo các cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia. Số lượng người hiến máu tăng lên qua từng năm. 6 tháng đầu năm, huyện Chương Mỹ đã tổ chức 4 buổi hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được trên 1.700 đơn vị máu, đạt gần 90% so với chỉ tiêu giao cả năm. Hiến máu không chỉ là nghĩa cử cao đẹp cho cộng đồng, mà còn mang tới cho những người hiến những lợi ích không ngờ về sức khỏe và góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa, lối sống, cảm thông, chia sẻ và lòng nhân ái, tình thương yêu của con người với con người.
Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội thông tin, trong vòng 24 giờ qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 2 vụ tai nạn, làm 2 người chết, 1 người bị thương. Cụ thể, một vụ 1 người chết do va chạm giữa xe ô tô và mô tô tại xã Văn Điểm, huyện Thường Tín, và một vụ 1 người chết, 1 người bị thương do va chạm giữa 2 xe mô tô tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên. Cũng trong ngày, cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý 570 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 56 phương tiện, 181 bộ giấy tờ, tước 49 giấy phép lái xe, xử phạt hành chính 16 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy. Các tổ công tác 141 công an thành phố phát hiện xử lý 36 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 24 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn. Phát hiện, tạm giữ và bàn giao 3 vụ, 3 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, giải quyết theo thẩm quyền.
Với chủ đề phòng chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp vì một cộng đồng sạch ma túy, Công an huyện Thanh Trì có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy. Theo đó, Công an huyện Thanh Trì phấn đấu phát hiện, bắt giữ, xử lý hình sự các vụ phạm tội về ma túy, tập trung giải quyết, loại bỏ điểm có nguy cơ phức tạp về ma túy, chủ động ra soát, phát hiện và đưa vào quản lý điểm phức tạp, điểm có nguy cơ phức tạp về ma túy để tập trung biện pháp đấu tranh, giải quyết, giữ ổn định địa bàn.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Quốc phòng Nhật Bản và quân đội Hàn Quốc thông báo ngày 15 tháng 6, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định hướng vào vùng biển Nhật Bản, trong bối cảnh Seoul và Washington kết thúc cuộc tập trận bắn đạn thật lớn chưa từng có ở thành phố biên giới Liên Triều. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết đã phát hiện vụ phóng, ngoài ra không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ Cuba bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây. Đây là cam kết được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong cuộc gặp với Thủ tướng Cuba Manuel Marcos tại Điện Kremlin. Tổng thống Nga Putin nêu rõ, Nga-Cuba sẽ tăng cường hợp tác trong hàng loạt lĩnh vực, bao gồm cả năng lượng và du lịch. Nga sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo hợp tác kinh tế giữa hai nước, qua đó góp phần khắc phục những khó khăn mà Cuba phải đối mặt. Trong khi đó, Thủ tướng Cuba nhấn mạnh công tác triển khai các dự án hợp tác giữa hai nước đang được tiến hành.
Lực lượng phòng không ở bán đảo Crimea đã tiêu diệt 9 máy bay không người lái. Thống đốc Sergei Aznyonov cho biết, thông báo vào sáng ngày 15 tháng 6, cụ thể 6 chiếc máy bay không người lái đã bị bắn hạ, trong khi 3 chiếc còn lại bị thiết bị gây nhiễu tín hiệu vô hiệu hóa. Bán đảo Crimea, nơi có một số căn cứ không quân và trụ sở của hạm đội Biển Đen của Nga tọa lạc, đã nhiều lần bị máy bay không người lái nhắm tới kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Tuần trước, máy bay không người lái đã làm hư hại ô tô và nhà cửa ở thành phố Jankoi.
Ngày 15 tháng 6, hơn 100.000 người ở Ấn Độ và Pakistan đã được sơ tán trước khi bão Pipajoy đổ bộ. Đây là cơn bão mạnh, có thể tàn phá nhà cửa và phá hủy đường dây điện. Cục khí tượng Ấn Độ dự đoán bão Pipajoy sẽ đổ bộ gần cảng Jakhau của Ấn Độ. Tốc độ gió được dự đoán sẽ đạt 125-135 km/h, với gió giật lên tới 150 km/h vào thời điểm bão đổ bộ.
Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Biến đổi Khí hậu Pakistan Seri Rehman cho biết 62.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực bờ biển phía đông nam nước này. 75 cơ sở trú ẩn và cứu trợ đã được lập ra tại các trường học và cao đẳng. Cục khí tượng Pakistan dự báo gió giật lên tới 140 km/h ở phía đông nam, kèm theo chiều cường đạt tới 3,5 mét.
Bản tin thể thao.
Trang chủ Real Madrid đã chính thức đưa ra thông báo chiêu mộ thành công tiền vệ Jude Bellingham từ Borussia Dortmund. Tiền vệ này sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn 6 năm với đội chủ sân Bernabeu. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải trả 103 triệu euro để có được chữ ký của tiền vệ người Anh. Bellingham khởi nghiệp trong màu áo Birmingham City trước khi chuyển đến thi đấu cho Borussia Dortmund vào mùa hè năm 2020. Mùa giải 2022-2023, Bellingham thể hiện phong độ đầy ấn tượng. Cầu thủ sinh năm 2003 đã có 14 bàn thắng, 7 pha kiến tạo trên mọi mặt trận cho Dortmund. Lọt vào top những cầu thủ xuất sắc nhất của Bundesliga và thường xuyên được triệu tập lên đội tuyển Anh. Tính đến thời điểm này, Bellingham đã có một danh hiệu vô địch cúp quốc gia cùng Dortmund sau 3 năm thi đấu trong màu áo đội bóng này. Chức vô địch tại giải quần vợt Pháp mở rộng đã giúp Novak Djokovic nâng tổng số danh hiệu lớn mà mình giành được trong sự nghiệp lên con số 67 để tiếp tục củng cố vững chắc vị thế tay vợt có nhiều danh hiệu lớn trong lịch sử. Các danh hiệu lớn của Nole bao gồm 23 chức vô địch Grand Slam, 6 chức vô địch ATP Final và 38 chức vô địch Master 1000. Và ở cả 3 hạng mục này, anh đều dẫn đầu về số danh hiệu giành được. Trước mắt Djokovic đang hướng tới việc trở thành tay vợt nam đầu tiên giành trọn bộ 4 Grand Slam trong một năm và xa hơn tại Paris vào năm sau, anh sẽ có cơ hội chinh phục tấm huy chương vàng Olympic để hoàn tất bộ sưu tập các danh hiệu lớn của mình.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo thời tiết ngày hôm nay 16 tháng 6 năm 2023, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh Hoài Linh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.